Vừa rồi chúng ta đã hướng về Tam Bảo, hướng về Hòa Thượng Tôn Sư để tác lễ tứ tứ. Thì trong các thiền viện xưa nay ở yên một chỗ, nhưng mà đến mùa an cư tứ tứ thì sư ông cũng như pháp như luật để mà tác pháp an cư tứ tứ cho đại chúng tăng ni. Bởi vì theo luật Phật dạy thì hàng năm chư tăng ni người xuất gia đệ tử Phật phải có 3 tháng ở yên một chỗ để mà tiến tu. Thì trong các thiền viện theo truyền thống của thiền phái Trúc Lâm, sư ông chủ trương là chúng ta quanh năm suốt tháng ở yên một chỗ, không đi ra bên ngoài, tránh các duyên để chuyên tu. Tức là quanh năm chúng ta đã an cư rồi. Tuy nhiên, theo luật Phật thì hàng năm đến cái ngày an cư, đến ngày tứ tứ thì sư ông vẫn như pháp như luật để tác pháp an cư hoặc là tứ tứ cho đại chúng tăng ni. Bởi vì luật Phật đây là điều phải thực hành, không thực hành coi như phạm luật Phật. Mà phạm luật Phật thì mỗi người không được điều phục, tăng đoàn không được trượng tình và chánh pháp không có được dài lâu. Cho nên những năm trước ở các thiền viện ở Trúc Lâm Đà Lạt, đại sư ông cũng thường đến ngày này tác pháp tứ tứ cho đại chúng tăng ni. Thì ở thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã chúng ta cũng được sư ông cho phép hướng về Tam Bảo, hướng về sư ông để như pháp như luật tác pháp tứ tứ trong cái ngày mạn hạ. Thì hôm nay là lễ tứ tứ, chữ tứ là mình, tự mình, chữ tứ là mặc tình. Ở đây có 2 vế. Tự mình tức là tự mình nếu thấy có lỗi thì ra chúng phát lộ sám hối. Chữ tứ là nếu thầy đại chúng huynh đệ ai thấy lỗi mình thì từ bi quảng hỷ chỉ lỗi một cách vô điều kiện, thấy nghe hoặc nghi đều chỉ chứ không có ngần ngại. Nhưng mà khi quý vị bạch thì chỉ được nghe trả lời là tốt. Như vậy chúng ta có làm hình thức máy móc hay là không? Sư ông chỉ dạy, trước ngày tứ tứ chúng ta đã có một cái lễ thịnh nguyện. Cái lễ thịnh nguyện đó là để cho chúng tăng ni ra trước đại chúng, nếu thấy có lỗi thì phát lộ sám hối. Thì những vị có lỗi đã được sám hối, đã được thanh tịnh rồi, thì hôm nay là cái ngày tác pháp. Chúng ta đã được sám tội, đã được thanh tịnh. Vì vậy khi bạch là vì chủ trong buổi lễ chỉ trả lời là tốt, bởi mình đã làm lễ thịnh nguyện và đã sám hối rồi. Đó là nói qua về cái tinh thần, cái ý nghĩa lễ tứ tứ cho đại chúng nghe. Tiếp theo, như hàng năm mỗi lần mà làm lễ tứ tứ thì sư ông đều có nhắc nhở đại chúng. Bởi vì vào hạ hay ra hạ gì thì người xuất gia tu hành chúng ta cũng luôn là một lòng tu tập. Thì cái việc tu tập trong thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã chúng ta quanh năm suốt tháng đã ở yên tu tập, đã được nghe pháp, đã được học, đã được tu rồi. Thì bây giờ hôm nay đây ngày tứ tứ, tôi chỉ nhắc thêm cho đại chúng nhớ cái cốt lõi của người tu hành. Khi xuất gia thì có thể là chúng ta chưa có biết cách xác định, chỉ là có cái chủng duyên thì mình xuất gia. Nhưng mà khi vào đạo tu tập rồi, mình phải có cái trí tuệ nhìn nhận cho nó rõ để mà xác quyết khẳng định cái đường đi của mình. Thí dụ như hiện nay, người xuất gia cầu đạo giải thoát là mình. Và cái bối cảnh mình đang sống đó là một cái hoàn cảnh phát triển về mọi mặt, về trí tuệ có người, về phát triển cái điều kiện kinh tế tiện nghi vân vân. Thì thời xưa hay thời nay, cái người tu chúng ta muốn có kết quả nó đều nằm nơi cái chính kiến, cái nhìn nhận để xác quyết cái hướng đi, rồi từ đó mình khẳng khái và quyết định đi theo cái hướng mình đã nhìn ra. Thì ngày xưa chư tổ quý ngài thầy mình đơn giản cho nên tu hành cũng truyền thống mau tiến đạo. Bây giờ chúng ta trong một cái thời đại phát triển về mọi mặt như vậy, kể cả sinh hoạt Phật pháp cũng có nhiều thứ rất là phát triển. Thế thì chúng ta đi theo hướng phát triển hay truyền thống? Nếu mà mình không hỏi á, là mình cứ nhắm mắt, à tại sao mình dạy vấn đề tu mình cũng tu, ở thiền viện thì ngồi thiền, ra ngoài nghe mọi người làm nhiều thứ quá thì mình cũng bắt chước. Có khi không phải bắt chước mà mình nghĩ rằng là thời đại bây giờ phải làm như vậy đó thì Phật pháp mới được truyền bá, rồi Phật tử mới biết nhiều mới tu tập. Cái đó là mình đang theo các cái tướng trạng bên ngoài mà mình không có trí tuệ. Cho nên trả lời là chúng ta đi theo truyền thống hay phát triển cũng là hiện tượng bên ngoài, chứ không phải là cái nhìn có trí giác, có trí tuệ. Cho nên cái người mà có trí tuệ để xác quyết con đường tu tập thì sẽ trả lời là không theo cả hai mà cần có trí tuệ thay ra. Bởi vì sao? Vì cả hai là chuyện bên ngoài, từ ngoài vào không phải của báu trong nhà, nó không phải là sự giác ngộ. Truyền thống hay phát triển nó chỉ là cái bối cảnh, là căn cơ, là con người, chứ không phải là sự giác ngộ, không phải là Phật đạo. Mà cái cốt lõi chúng ta tu hành nó phải là giác ngộ. Nếu như chúng ta tu hành mà sai với cái việc tu hành giác ngộ đó, tức là sai chánh đạo. Mà đã sống và làm việc sai chánh đạo thì cả đời tu mình đều không có ý nghĩa. Muốn vậy, chúng ta tỉnh táo sẽ có cái trí tuệ thấy ra. Mình đặt câu hỏi, nếu nói thời đại phát triển, trong đó Phật giáo cũng được phát triển, vậy thì chúng ta thử đặt lại trong tâm mình để thấy là mình đang lấy cái gì để xem là được phát triển mạnh, đang nhìn theo cái gì để được gọi là thành tựu. Thì nó có hai cái nhìn, cũng là những ngôi từ viện thiền viện, nhưng mà nếu mình giác ngộ á thì đó là những cái môi trường giáo hóa giúp cho người thoát khổ an vui rất tốt, cũng là những cái Phật sự đó. Nhưng nếu mình mê đó, nhìn trên tướng đó, thì chúng ta chỉ thấy chùa to, Phật lớn, Phật tử đồ đề đông là thành tựu. Mà nếu thấy theo hướng đó đó, thì chúng ta thấy bên ngoài, mà những cái tướng đó nó thuộc về vô thường sanh diệt, cho nên chúng ta đang thấy theo cái tạo tác sanh diệt. Và cái việc mà chùa to Phật lớn, mọi người đóng tổ chức này nọ đó, cái đó ai cũng làm được hết, không cần người tu. Thậm chí có khi Phật tử người ta làm tốt hơn cả cái người tu hành của mình. Và cái chuyện đó nó không cứu khổ cho mình, mà có khi nó làm cho mình vướng víu. Nếu thấy trên tướng nó bị như vậy. Cho nên có một lần có vị tôn đức lớn, các ngài nói thưa mình xây xong cái thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, công phu cực khổ, thiền viện trang nghiêm thanh tịnh là tốt, nhưng mà nếu mình không tu hành tốt thì có khi là khi mình mất rồi mình đi không có yên, làm cái con thằng lằn trèo nơi cái cột á, để mà rờ mấy cái cột đó luyến tiếc. Ngài nhắc nhở chúng ta như vậy thì chư vị tôn đức các ngài có một cái nhìn trí tuệ mà nhắc ra để mình đừng có nhìn theo cái tướng bên ngoài, đừng lấy cái tướng bên ngoài làm thành tựu. Quý vị biết thiền sư Nguyên Tịnh, đệ tử của Ngũ Tổ Pháp Diễn, một hôm ngài đi ngang, ngài ghé ngang một cái từ viện đó xin nghỉ lại, nhưng mà trong cái nhà khách khách đường Vấn Thủy Đường chặt rồi, không còn chỗ nghỉ. Thì vì giám tự mới cố sắp một cái chỗ nào cho đàng hoàng cho ngài, bởi vì ngài là một vị đại thiền sư nổi tiếng. chưa có nghĩ ra chỗ. Ngài Nguyên Tịnh Ngài nói, có thể cho ta ở trong phương trường được không? Cái phương trường á, là hòa thượng trụ trì ở đó cũng không dám ngủ lại. Mà Ngài Nguyên Tịnh Ngài nói có thể cho ta ngủ lại đó được không? Thì vị giám tự nói, dạ thưa được, nhưng mà con có điều ngại. Nó ngại gì? Trong đó có con rắn nó to lắm, không ai dám ở, trụ trì cũng không dám ở. Ngài Nguyên Tịnh Ngài nói không sao, để ta vào ta ở được. Thế là sắp ngày vào, tối ngày vào đúng là có con rắn nó to để bự, nó nằm trên cái đơn vậy đó. Ngài Nguyên Tịnh vô Ngài nói, súc sanh già, chích bên như người ta chỗ coi, làm gì mà nằm chân dần đầy cái đơn cái trơn vậy. Nói xong Ngài lấy cái tay Ngài hất con rắn bên, Ngài nằm ngủ, nằm bên con rắn Ngài ngủ ngon lành. Sáng mai thức dậy con rắn nó cũng đi đâu mất tiêu. Thưa quý vị, trong thiền viện chúng ta lâu lâu cũng có những con rắn hộ mang nó vô chánh điện này nọ đó. Ngày xưa nó cũng là những chúng sinh có hiểu biết, nhưng mà không biết cái gì đó. Mà bây giờ nó làm rắn, mà nó có cái duyên ở trong chùa. Mà con rắn đó chỗ Ngài Nguyên Tịnh nằm, nó lại nằm trong cái đơn, nằm trong cái giường của phương trượng. Mà trụ trì không dám ở, chỉ có con rắn ở trong đó thôi. Thì cái việc tu hành thế nào không biết, nhưng mà chúng ta thấy trong cái phương trượng cái con rắn đó nó ở mà không ai dám ở. Thì hiện nay những cái thành tựu to lớn, nếu mà mình nhìn theo tướng bên ngoài thì chắc chắn sẽ mê tâm. Mà mê tâm đó thì chúng ta cũng không có an toàn gì, là chắc chắn mình không vào trong các cái lớp vỏ đó. Thì cái điều này tôi nói đại chúng nghe không phải là cái câu chuyện con rắn với một cái từ viện ngày xưa ở Trung Hoa, mà tôi cũng chẳng phải là nói tới cái chuyện chùa to Phật lớn hiện nay, mà tôi muốn nói trong trí tuệ của mỗi người, mình có tầm nhìn đúng và kiên định hay chưa, để rồi an toàn, chắc chắn sau này khi mình ra ngoài làm Phật sự, có chắc chắn an toàn là những cái hoàn cảnh chung quanh nó không chi phối mình không? Mình không bắt chước bớt không? Tôi muốn nói rằng là nếu chúng ta không có cái nhìn đúng thì chúng ta bây giờ không thực hành đúng. Mà không thực hành đúng á thì trong mình nó không có cái trí tuệ, không có định lực, không có chánh kiến, không có cái tư lương đúng. Thì sau này chúng ta sẽ lai ra rất nhiều thứ. Cho nên tôi đang nói đại chúng nghe rằng là chúng ta phải xác định cái chánh kiến ban đầu không phải là lý thuyết, mà nó là cái kiên định hướng đi của mình. Cho nên những sự phát triển chúng ta trân trọng, nhưng mà nhìn theo tướng á, thì lại là sai lầm. Bởi vì các cái tướng này nếu như mà không có tu hành tốt, không giáo hóa tốt, thì thời gian sau mấy lớp trẻ người ta không có tin theo cái kiểu như là truyền thống của mình, họ không thèm tới chùa, thì chúng ta có duy trì được không? Là không. Cho nên chúng ta cần phải biết là thành tựu cho mình và phát triển Phật giáo bằng cách nào. Sư ông dạy chúng ta cần phải tu tập, phải có kết quả giác ngộ giải thoát. Tất cả mọi thứ bên ngoài nó thuận hay nghịch, chỉ thuận tức là mọi người ủng hộ mình, chữ nghịch tức là có nhiều cái duyên chứ ủng hộ mình. Có thể mình không ổn mình sẽ lo sợ đấy, nhưng mà sư ông dạy chúng ta chưa giờ bao nhiêu cái chuyện nghịch duyên xảy ra. Sư ông chỉ có một cái nét là điềm nhiên, bình thường, an định, cảm ơn tất cả những cái nghịch duyên mà đang tác động xấu đến sư ông. Sư ông cho đó là Bồ Tát nghịch hành giúp cho sư ông được tu hành, sư ông cảm ơn. Và hàng ngày sư ông chúng gầy đến quan tâm đại chúng để cho đại chúng yên lòng, và sư ông dạy là cứ vào thiền đường ngồi tu tập thôi, không làm gì cả. Như vậy thì chúng ta không đợi có duyên với tu, mà duyên thuần hay nghịch, duyên phát triển hay không phát triển, chúng ta chỉ có tu, tức là tìm đến sự giác ngộ. Mà tìm đến sự giác ngộ đó thì có trí tuệ, thì sau này Những cái chuyện phát triển bên ngoài có thể là nó thuận duyên, nhưng mà bất kỳ ai gặp nghịch duyên cũng sẽ tìm tới cái người tu hành bình dị và giác ngộ để mà hỏi, để mà thưa, để mà tìm cái phương cách giải thoát. Chứ không ai tìm cái người mà đi theo giống như họ thì họ không tin là người đó có thể giúp được cho họ. Thì con đường đó nó vừa đúng chân lý, nó vừa có giá trị thật, trước mắt, nước đầy, thành công, thuận duyên, thì ai cũng tắp móng. Nó giống cả lồng tông vậy đó, đua nhau tắp móng. Mà khi nước cạn rồi, nắng nóng trơ đấy nước cạn, thì chỉ những con cá rô, cá trê nó rút dưới bùn thì nó mới tồn tại, nó mới còn. Thì như vậy, những con cá đó, nước đầy hay là nước khô, nó đều tồn tại. Thì chúng ta, nếu là cái người nhắm đến giác ngộ giải thoát, lầm lũi, im lặng, bạc tướng, miên mật, mật hành tu hành, thì cuộc đời này thuần duyên chúng ta cùng an lạc như vậy. Và nó thuần duyên hay nghịch duyên chúng ta đều như vậy. Nghịch duyên chúng ta càng như vậy. Thì đời nào, bao giờ, bất kỳ ai cũng cần tới chân lý và giá trị thật đó. Và nó có một cái giá trị giác ngộ giải thoát cho mình, cho mọi người, thì mới đúng với cái con đường tu hành. Cho nên, khi phát tâm tu hành, đại chúng nhớ chúng ta chỉ có hai hướng để chọn thôi. Một là cái hướng tốt, tức là chúng ta xác định đến đi tu là để giác ngộ và được giải thoát. Nhỏ nhỏ là cho mình, mà sau này lớn lên là cho mọi người nữa. Xác định như vậy á, thì khi đến chùa, chúng ta chỉ cần có một cái giường nằm, có mấy bộ đồ mặc che thân, tới bữa có cơm ăn, không bị đói, bình có thuốc uống, hết, không có nhu cầu gì. Không nhu cầu tranh hơn thua, không nhu cầu thị phi, không nhu cầu tù nhóm để lập thành tứ tưởng, không nhu cầu đúng sai, phải trái, không nhu cầu tất cả. Chỉ một việc là nghĩ đến sáng đạo, đúng như thanh quỷ sư ông đề ra. Ngày đêm, lúi húi, lo tu hành, lo đào luyện, lo lao tác, lo rèn luyện, lo công phu, lo tụng kinh, lo học tập, lo tọa thiền, làm sao mà phải sáng đạo. Cho nên chúng ta lo tu học nghiêm mật, chứ không có gì khác. Hàng ngày trong cuộc sống, mình chỉ quan tâm tới đức hạnh của mình là khuyết hay đã đủ. Còn khuyết chỗ nào thì bổ túc vào cho nó xứng cái hạnh của người tu. Cho nên đời sống rất là khiêm cung và bình dị như Pháp. Sống như vậy thì mỗi chúng ta đều là người sống có đạo, có lực, và cái sự an lạc nó có hàng ngày. Khi nào, bao giờ, việc gì, mình cũng đặt cái sự yên lặng và giác sáng làm trên trước, để chúng ta đối diện mọi thứ, thì cái việc tu hành nó rõ ràng, nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó giải thoát. Còn nếu chúng ta xác định nó bị sai, cứ vào chùa là nghĩ phải được cái gì đó, tức là không tốt, vào mục tiêu khác là nghĩ đến để mà thành đạt đến các tướng. Cái này đại chúng nhớ, nếu mà mình xác định đúng rồi á, nó là một cái phép toán, một cái công thức, một cái định luật, một cái định lý để mình khám nghiệm, là mình biết trong tâm có tu hành hay chưa. Nếu mình thấy mình tu hành rồi á, mình mừng lắm, mình đi đúng chánh đạo, đời đời mình đúng như vậy thì mình được an lạc giải thoát, được giác ngộ. Còn không đúng như vậy, chúng ta bị sai một cách thê thảm, rất là tội. Khi phát biểu trước đại chúng, tác bạch mình đi tu học, nhưng mà mình nói rằng là thấy như là chư vị tôn đức trước thành đạt theo một con đường chân chánh, như là ngày này ngày kia, còn thấy như vị hiện nay tránh thủ để thành đạt, cho nên nó không chân chánh. Nghe là hay, nhưng mà chúng ta cũng đặt cái chữ thành đạt làm đầu, là có chùa một cách chân chánh, là có đạo tràng chân chánh, vân vân. Thì hóa ra dù rằng mình nói gương chư vị tôn đức, nhưng mà cái nhìn mình bị sai, là cái chủ đích cái hướng đến cái điều mình cần hiện nay, đó là phải thành đạt là có một cái chùa thế nào đó, ngày mai phải có cái hành chánh để được trụ trì, rồi có bao nhiêu đạo tràng Phật tử, rồi có bao nhiêu đệ tử, vân vân và vân vân. Cái đó là gì? Nghĩ đến cách để thành đạt trên các tướng. Mà nhắm trên tướng thì chắc chắn để mê tâm. Mà mê tâm á thì sự giác ngộ không có. Và lâu ngày á thì lực không có, giác ngộ không có, tâm nó quên mất tiêu. Tướng nó nhiều, nó xí thành. Cái thị phí nó nhiều, cái loạn động nó nhiều, tạo nghiệp nó nhiều. Thì chúng ta nhớ cái con rắn ở trong phương trường mà Ngài Nguyễn Tịnh Ngài nằm đó. Nhớ. Trong một cái thiền tự có một cái phương trường, có một cái đơn to, mà chỉ có con rắn nằm và không ai dám ở. Ngài Nguyễn Tịnh Ngài vào mà nói: súc sanh già, né bên ta nằm chút coi, làm gì mà lớn hết trơn trồi vậy. Ngài nói súc sanh già, chứng tỏ Ngài có pháp nhãn, Ngài thấy gì đó. Cho nên chúng ta nhớ, nếu mà mình nhìn sai trên tướng thì mình sẽ lo các tướng. Lo cái gì? Lo những thủ tục để ngày mai chúng ta đạt được cái tướng đó, danh vị, ngoại giao, vân vân. Không hề quan tâm tới đức hạnh. Cái gì mà nổi nổi là mình trường cái mặt ra. Còn cái chuyện gì mà đại chúng làm, nó có những chuyện nhỏ, người nhỏ làm nhưng mình không làm. Nấu cơm, cắm hoa, hoặc là dọn dẹp, rồi quét đường, quét xá, rồi lo việc đức hạnh. Mình nói thôi, cái chuyện đó người nhỏ, chuyện đó cái người không có tầm nhìn, không đẳng cấp làm. Còn mình là cái người có trí tuệ, có đẳng cấp, có tầm nhìn. Mình phải ngoại giao với ai? Người nào giàu, người nào có quyền, có thế. Rồi mình đi lấy bằng theo kiểu nào? Rồi mình phải có kế hoạch gì? Đất ở đâu? Làm gì? Để ngày mai mình có những cơ sở ABCD gì đó. Cái đó là có tầm cỡ. Chúng ta đang đầu tư cả đời hết cái công đức, phước đức, trí tuệ, sức khỏe, sinh mạng cho cái tướng bên ngoài. Bởi một cái nhìn ban đầu sai, lệch, nhìn trên tượng. Và từ đó lâu ngày cái đời sống của chúng ta thể hiện cái đẳng cấp như là người thế tục, đi đứng làm việc, nói cười, xuất hiện tất cả mọi thứ nó giống như là một cái bản copy của cái người thành tựu của thế gian. Thì cộng lại cả đời chúng ta chỉ là cái người đi tạo nghiệp, trong mình không chút đạo lực nào. Đạo là một danh từ trang bị bên ngoài. Pháp là những cái lý thuyết để trang bị kiến thức cho mình. Cho trong người mình không có một chút lực gì giác ngộ thì chúng ta phải khổ. Phải khổ, tại không ai cứu mình. Thì lặp lại, tất cả mọi thứ đang phát triển chúng ta trân trọng. Chúng ta không có cái ý gì trên đó. Nhưng mà chúng ta chỉ nhắc lại cái nhìn của mình khi phát tâm tu. Nhìn trên các tướng đó để trù trước, bám chấp, thành lập các tướng, hay là nhìn vào bên trong để đầu tư cho cái việc giác ngộ giải thoát. Xác định cái đích đó thì chúng ta mới đi đúng được. Còn không xác định được mà sai thì ban đầu mà đặt cái thước nó lệch, nó sai thì càng đi lâu ngày càng xa thì cái độ lệch nó càng lớn. Thì đại chúng nhớ, cái phàm tình á, nó rất là dễ dàng đánh lừa con người ta. Nếu mà không chín chắn, chúng ta sẽ rất dễ bị lầm. Khi mình phát tâm sai, mình sẽ tu sai, rồi hướng dẫn người sau sai, làm Phật sự sai, rồi dẫn đến là cả đời mình sai. Thứ nhất là chiều uống theo phàm tình. Nhẹ nhẹ một chút, dễ dài chút cho chúng ở, cho thời nay khó quá thì chúng không chịu ở với mình. Thì nó đúng. Nó đúng là đúng với căn cơ thôi, chứ nó không đúng với sự giác ngộ. Là bởi vì nếu quý vị chủ trương là nướng tới một chút cho chúng ở á, thì chúng thỏa mãn phàm tình. Và kết quả một thời gian sau là không tìm ra một người đủ tư cách về đức hạnh và trí tuệ, kể cả giác ngộ, để nối nắm Phật Pháp tông môn. Do vì cái dễ một chút. Ở đây tu hành không khó không dễ, mà phải đúng với giác ngộ. Giác ngộ là cái đỉnh phải đạt đến giác ngộ tâm. Mà cái việc làm dưới này á, nó phải là đúng để đưa đến đó. Thì chúng ta cũng không cần phải nhìn đâu xa, không lý thuyết dài dòng, sư ông đã làm rồi. Trong dạy nhiều những việc làm sư ông rất là gòn, dễ nhớ thôi. Một, họ thường nói biết là chân tâm, nhớ tới chân tâm mà sống. Hai, thấy các pháp huyền hóa, tức là những cái gì có tướng đều là huyễn. Chân tâm thấy như huyễn, bất động. Ba, cụ thể, hàng ngày học nội điển chuyên sâu để biết tu hành. Hai, hạ thủ công phu trên hai cảnh tình và đồng, tình cùng kinh tòa thiên, đồng trên các sinh hoạt. Ba, rèn luyện trong công tác, nóng lành nắng mưa, đúng sai phải trái, chúng ta nhẹ nhàng hoan hỷ, nhắm đến giác ngộ, không khó không dễ, đúng giác ngộ mà làm. Thì sư ông đâu đặt ra tiêu chí nhiều. Ngày xưa Trúc Lâm á, sư ông nói là bên tăng cùng như bên ni, mỗi bên chỉ có 35 vị thôi. Phát tâm nhiều sư ông bớt lại để làm cho nên chuyện. Sau này mở lắm á thì 50 vị thôi, không cho nhiều. Như vậy chúng ta thấy, nếu mà đủ duyên nhiều thì mình cũng trân trọng. Nhưng mà không có quyền là hạ thấp xuống để vừa phàm tình. Mà không phải làm khó, mà làm đúng. Hôm nay chúng ta đang sống theo tinh thần sư ông rồi, nhưng nói cái này để quý vị nghĩ tới bây giờ cho đúng, để sau này con người mình là cái con người học theo đường hướng của sư ông, là không sai, không phá nhòa, không nhạt, không trật, thì chúng ta mới giữ được cái diện mạo của tôn môn và Phật pháp. Chứ còn không á, là nó phá nhòa, nó nhạt, nó trật, nó biến hóa thành những cái loại hình nó không phải là tướng nữa, mà nó mê tín một cách kỳ dị, nó lạ lùng đó. Quý vị mà cũng cầu siêu đúng pháp, người ta làm trang nghiêm. Còn mình cầu siêu cái gì mà nó giống như là chờ trời mà đem ra vong linh đâu mà chờ trời, lạ lùng. Nó không giống ai hết. Cho nên không chịu phàm tình để mà bày vẽ nhiều thứ, hát hò, cái này là cái bệnh nặng lắm. Cái tập khí trong người mình cũng trừ, đi ra ngoài nó lòi ra. Tập cho Phật tử hát, thầy hát một câu Phật tử hát theo, hát. Nếu quý vị nghe mà còn có một cái tâm phàm quý, thấy khó nghe là quý vị có pháp lành đấy. Còn nếu ai nghĩ rằng đó là cái phương tiện Phật tử tới chùa đóng á, thì thưa quý vị, pháp lành nó bị chôn vùi bởi những cái thứ gì đó rồi. Cho nên tôi nói trong nhà, tôi nói thật để chúng khăng khái từ bây giờ, thì sau này trong người mình nó sạch những cái phàm tình, thì đạo lý nó mới phát ra đúng. Trong sao thế ngoài nó vậy. Chứ còn quý vị giấu không được. Nhiều lúc mình tu thì tu, mà mình vẫn nuôi một vài vấn đề gì đó mình thích, mình tưởng nó vô hại, nhưng mà sau này tự nhiên gặp môi trường nó xì ra. Nó xì ra lạ lùng lắm. Cùng thêm kinh khác với nghi khóa tung môn. Nghi khóa tung môn là được sư ông quy định. Ban quản trì thiền phái Trúc Lâm là chư vị tôn đức lớn biên tập lại, làm quy chuẩn. Bởi vì mỗi một tôn phái sẽ có một cái sở trường công phu, thì quý ngài khác, tôn phái khác sẽ có sở trường của các ngài, chúng ta không có bàn đúng sai. Đó là sở trường công phu của từng tôn phái. Thì cái sở trường công phu của thiền tông chúng ta, đặc biệt là thiền tông Việt Nam, sẽ ông nhấn mạnh lấy tòa thiền làm chính, lấy thiền định làm trên. Và sư ông có nói rõ là sư ông ước lược lại chỉ có một thời sám hối sâu căn 45 phút mỗi đêm. Ngoài ra dành thời gian nhiều để mà tòa thiền, bởi vì sở trường công phu mình là tòa thiền mà. Còn lại nếu quý vị nào muốn học kinh Phật thì sư ông giảng hết rồi. Kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa cho đến kinh A Hàm, không có kinh nào sư ông không giảng. Và trong các thiền viện đều tổ chức cho nghe lại. Và đã được biên tập lại trong bộ Thanh Tư Toàn Tập đầy đủ. Thiền viện nào cũng có. Thế thì nếu chúng ta tôn trọng kinh Phật thì hàng ngày rảnh mở sách ra đọc, hiểu, ứng dụng. Kinh Phật ngài nói ra mục đích cho hàng đệ tử hiểu, ứng dụng tu hành giác ngộ giải thoát. Không phải để tông đâu. Đọc, hiểu, ứng dụng mà. nếu ai muốn học kinh Phật sau cái buổi từ tử này, về mở thanh tự toàn tập ra, đọc, hiểu, ứng dụng, để khi mình đứng lên tác lễ, mình tự tin trong lòng mình đầy đủ pháp Phật, đầy đủ công phu. Khi đảnh lễ, Phật tánh rộng lặng, mình đảm bảo rộng lặng, thì cảm ứng đạo giáo không thể nghĩ bàn. Giống như trong kinh mà các ngài hay đọc, năng lệ sở lệ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo năng tư nghị. Quý vị biết, hiện nay có quý ngài tôn đức lớn ở trên Huế. Các ngài nói với tôi á, có một cái cốc nhỏ, dưới các ngài đào cái huyệt, cái kim tình của các ngài sẵn. Trên các ngài trải cái tấm đá, và hàng đêm các ngài mà tiếu thức nghỉ ngơi là nằm trên tấm đá đó, để nhắc nhở ngày mai là mình sẽ nằm xuống dưới cái huyệt đó và lấp tấm đá lại. Các ngài tu mi mật như vậy, và hàng ngày các ngài đắp ý áo đàng hoàng, trong mùa hạ đắp ý hậu, ngồi trước bàn Phật, mở cái bộ thanh từ toàn tập của sư ông ra, kỳ kinh, tức là không đọc thanh tiếng mà là đọc từng chữ, từng ý, từng câu để hiểu rõ sư ông đã giảng giải như thế nào, để các ngài nắm vững thực hành. Quý vị có cảm động không? Các bậc tôn đức các ngài học tu rõ ràng như vậy, trong khi đó cái sở trường của các ngài là tụng kinh, nhưng các ngài lại thêm một thời nữa, đó là trì kinh, bằng cách ý hầu, đối trước bàn Phật, trang nghiêm, mở thanh tư toàn tập, đọc ngay cái phẩm mà sư ông dạy về kinh Pháp Hòa. Mà khi ngài nói ra từng ý, từng lời sư ông giảng dạy, mà nếu mình không học kỹ là mình lớn ngớ. Mà ngài nói như vậy thì chứng tỏ ngài đọc rất kỹ. Cho nên cái việc tu hành của các ngài viên mãn, chúng ta hiện nay không biết có tu không, mà cho rằng là thiếu kinh Phật, thì đây là hàng ngày rõ ràng không có đọc rồi. Nói vậy để quý vị ngay từ bây giờ đọc đi, để không thấy hỏng. Không thấy hỏng thì không cua quào bên ngoài vô để mà làm sai với tông môn. Từ đầu nếu chúng ta xác định đúng thì tất cả đều chuẩn, hợp đạo thì mới được giác ngộ giải thoát. Tức là cứ làm đúng đạo. Đạo là gì? Pháp môn nào cùng giới định tuệ. Giới định tuệ phải được đặt trên một từ tâm. Một là hướng tánh, hai là từ tánh đó đủ giới định tuệ, không chịu uống phàm tình, đúng theo tinh thần chủ trương. Sư ông nó phải sáng đạo, và những việc làm của sư ông lao giúp cho hành giả sáng đạo. Cho nên phải nhớ thuộc, hiểu cái đường hướng sư ông vạch ra, rồi từ đó suy nghiệm lại nơi mình, lo công phu một cách tuyệt đối trung thành. Từ đó mới phát minh, mới thấy ra cái con đường này là con đường thẳng tắc, đây mình để chỗ giác ngộ. Và chỉ giác ngộ mới có thể thoát khỏi phàm tình, cho chúng ta được an lạc giải thoát. Biến nghĩa lý trong kinh thành cái sức sống của mình, chứ không phải là hàng ngày không tu rồi tới lúc mà cua quào rồi bắt đầu bày biện nhiều thứ nó trật. Bây giờ quý vị nhớ Tổ Lâm Tế ngài dạy ba câu, tôi dạy mãi giờ tôi nhắc lại để đúc kết cho đại chúng nhớ. Ngài nói ngay câu thứ nhất mà tiến được thì cùng Phật Tổ làm thầy, ngay câu số 2 mà tiến được thì cùng trời người làm thầy, và ngay câu số 3 tiến được thì tự cứu mình chưa xong. Ngài Lâm Tế là thiền, tôi đang nói theo sở trường công phu nhà thiền, chứ không nói rộng về cả cái môn phái, tông phái khác. Tôi đang nói trong nhà thiền. Khi Đức Phật lên tòa chưa nói gì, hoặc là vừa tướng bạch hào ngài phóng hào quang, mà chúng ta ngộ lại cái bản tánh mình, ngài chưa lên tòa, mình đã sẵn. Tánh thể đó đồng với mười phương ba đời chư Phật, đồng với tâm thể mà Tổ đã chứng, cho nên gọi là đồng Phật Tổ làm thầy. Thì cái điểm này sư ông dạy chúng ta ngay thấy nghe biết nhận chân tâm, đó là câu thứ nhất tiến được. Nếu không tiến được thì Đức Phật phải nói nghĩa lý để mình tu, mà nghĩa lý nhiều chứ thật ra Đức Phật phá cái chấp để mình trở lại từ tánh thôi chứ không gì. Mà vì phá chấp cho nên Phật mới nói tới tất cả huyễn, để phá tình chấp trở lại từ tánh. Ngay chỗ này thấu hiểu, hằng ngày ứng dụng công phu thì cũng xứng đáng làm thầy trời người, cùng trời người làm thầy. Thì chỗ này sư ông đã dạy chúng ta là gì? Hướng dẫn mình tu hành, biết niềm tưởng và tất cả đều là huyền vọng, lấy tọa thiền làm chính. Ngay đây là câu số 2 tiến được.
ngang đó không chịu tiến, làm biến độc, không chịu tu. Rồi tới khi thấy trống quá, lấy kinh Phật ra để bù đắp lại, là tùng niệm. Thì đây là Thổ Lâm Tế nói, nếu đi theo cách này, thì tự cứu mình chưa xong. Thì rõ ràng, vấn đề nào thấy mình bày ra tùng niệm, thì mình cũng làm án ủi về thôi, chứ trong lòng mình cũng chưa án mà, phải không? Chưa án. Mà chưa an không thấy cái sự giác ngộ là gì thì tất nhiên là tự cứu mình chưa sống, bởi vì có cái gì để cứu mình đâu. Thì cái điểm này sư ông chỉ tóm gọn lại cho chúng ta một thời sám hối sâu căn, thanh tịnh nghiệp để tòa thiền để tu hành. Cho sư ông không có bày biện nhiều. Ngày xưa thường chiếu và thường nói, tôi cho mấy chú dốt cùng cúng để sau này mấy chú không có đi đám. Bởi vì sư ông nói đi đám là mất thời giờ, không có thời gian tu. Thì đó là sư ông nói cho mình thôi, chứ hòa thượng không có hề nói xấu ai hết, không có nói xấu chuyện đi đám. Hòa thượng chỉ nói là mấy chú mà biết tùng đám đi hoài không có thời gian tu, cho nên sư ông thương chúng ta, muốn dành thời gian để chúng ta tu hành thôi. Nghiêm chỉnh, nghiêm túc, bình tĩnh thấy ra như vậy thì chúng ta sẽ hướng về cái vô tướng để tu hành. Không thay ra như vậy thì mới bày biện nhiều thứ, cùng cúng nhiều. Mà làm như thế thì Ngài Lâm Tế Ngài nói sự thật là mình tự cứu mình chưa xong. Giờ kiểm tra lại thực tế, ngay cái tâm mình đây. Khi nghe những lời này, chúng ta đang dọn sạch tâm mình, thanh tịnh, cầu học, thấy ra, thấy mình có phước, biết được điều sư ông dạy, hoan hỷ. Hay là trong bụng mình cũng có những cái suy nghĩ, kiến giải, tư duy, đường hướng riêng. Rồi mình phân biện, mình suy xét theo cái chủ trương riêng của mình mà chưa sạch như băng tuyết để đón nhận cái con đường sư ông hướng dẫn cho chúng ta. Ví dụ như thầy nói đặt đọc thanh tư toàn tập, mà nói vậy cho mình cũng nghiên cứu thêm sách thuốc, đọc thêm các cái sách phong thủy, nghiên cứu thêm một vài sách khoa học nào đó để nó cập nhật với thời đại, họ thấy mình là cái người trí thức hiểu biết, họ mới nể mình. Đó là trong bụng mình có một thứ đó không sạch như băng, thì mai này ra giáo hóa cái bụng này nó phát ra cái mùi đó. Cho nên tôi muốn nói rằng là nếu như chúng ta phát tâm từ ban đầu, cào cái đầu đắp ý áo này là giác ngộ giải thoát, thanh tịnh như vậy thì lòng mình sẽ sạch như băng, thấy sư ông như Phật và lời sư ông dạy, đường hướng sư ông dạy như vàng, chúng ta rất quý trọng và hết lòng làm theo, hàng ngày tu tập như vậy, cảm kích đến rơi lệ, chắc chắn quý vị sẽ có kết quả. Còn nếu trong bụng mình có riêng, đảm bảo quý vị hôm nay tôi la hét quý vị sợ đó, ngày mai thầy yếu, thầy hết la hét, thầy dập thất rồi, thì ngoài đây mình tự do mình làm, là nó xì ra. Cái thứ mà trong bụng mình nó còn hối thối mà chưa có rửa đó, hãy nên học theo Ngài Phật Độ Trần, mói cái ruột gan ra mà rửa đi. Không rửa ngày sau nó xì ra đó, thì chơi đâu. Cái tâm thanh tịnh ban đầu trong ngần như băng tuyết để cầu giác ngộ giải thoát nó rất quan trọng. Quý vị nhớ tôi kể câu chuyện là tiền thân Đức Phật là một con sư tử vàng, lông vàng óng ánh. Nó kính trọng Chư Tăng cho tới khi ông muốn giết nó để mà đem về dựng cho vua để lấy thưởng. Con sư tử này nó đến thì ông này tới ông giết không được, ông cào trọc đập y áo vô. Con sư tử nó thường thi kheo thiệt, nó tới ông đưa giáo ra chuẩn bị đấm nó chuẩn bị vô, nó thấy cái bộ y áo nó chấp nhận chết chứ nó không đụng vô y áo. Nhờ như vậy mà nhiều kiếp tu hành thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai là tỳ kheo ni liên hóa sắc. Vì sao bà làm kỳ nữ nhưng mà lại xuất gia tu hành được? Bởi vì Đức Phật nói nhiều kiếp trước á là bà cũng đã từng làm kỳ nữ. Kỳ nữ thì có rất nhiều chuyện, trong đó có cả cái chuyện nhảy nhót ca hát nữa. Nhưng một lần nọ bà cũng vô trong một cái tinh xá, một cái chỗ tu hành đó, bà cũng nhảy múa gì đó không biết. Thấy bộ y áo của chư ni thích quá, bà mặc vô. Bà thích quá. Tức là trong lòng bà chưa biết Phật Pháp, chưa biết tu hành mà thấy cái ý hậu là mặc vô. Thích quá. Bà sợ bà nói ước gì mà có một ngày nào đó tôi đắp được cái bộ ý hậu này. Chính cái tâm, cái thời điểm, cái thời khắc mà thanh tịnh tuyệt đối cao khiết như băng tuyết, muốn như vậy Cho nên sau này trở thành một vị tỳ kheo ni, phải nói là trưởng thượng trong tăng đoàn bên ni của Đức Phật. Thì bây giờ chúng ta có trí tuệ hơn rất nhiều con sư tử, hơn rất nhiều một vị kỵ nữ tiên kiếp của bà Liễu Hoa Sắc, hơn rất nhiều. Và chúng ta hoàn thiện là đã đáp ý áo rồi, cào trọc đâu rồi, ở trong pháp hội sư ông dạy cho kỵ rồi. Thì cái việc còn lại là chúng ta phải dọn lòng cho sạch như băng tuyết để đón nhận cái lời pháp của sư ông và đường hướng sư ông. Đây mình đến cái sự giác ngộ. Tại vì đường hướng sư ông phải cho sư ông, mà cho chúng ta giác ngộ. Chỉ có giác ngộ mới có thể cứu cho mình vượt thoát tất cả từ tại giải thoát. Không phải giác ngộ thì rơi vào tướng. Rơi vào tướng á, thì tướng nó chỉ làm cho mình lầm. Lầm một mình đó là không nói, ảnh hưởng tới cái đường lối của tông môn thì càng là tồi tệ hơn. Cho nên chúng ta tìm lại cái tâm mình, quái thử bằng cái tâm sạch như băng tuyết, hay là còn một chút gì trong lòng riêng tư, thì sẽ biết mình đã phát tâm tu hành chánh hay là chưa chứng chánh, phải chứng chỉnh ngay. Biết vậy rồi, mình trở lại cái tâm bình thường, mộc mạc, sống thiền, chân thật tu hành, không rơi vào tướng. Thứ nhất, cái kinh nghiệm của tôi á, tôi thấy ra các nơi tôi học được, mình không cần so sánh với ai, không cần thấy mình hơn ai, cũng không cần vì cái gì đó để mà mình phải tu hành cho xứng đáng để thể hiện. Không cần thiết. Và cũng không cần phải cố gắng sống như thế nào đó. Bởi vì tất cả những cái việc làm đó, nó đều khiến cho mình bất ổn. Tu hành nó không có bền được, không có lâu được. Mà cái việc của mình đơn giản là vì sự giác ngộ của chính mình, luôn sáng lại tánh mình, trong lòng thoáng đạt, an lạc từ bên trong, thì nó tự toát lên cái nét bình dị, thuần hòa, thiền vị một cách tự nhiên, giản dị, gần gũi và mộc mạc, an vui, hoan hỷ. Không cần cố dùng lực làm ra cái vẻ sống thiền. Nó chỉ là mệt mỏi, nó chỉ là thô tướng, nó chỉ là giới hạn một thời gian rồi nó mỏi, nó không làm được. Mà chỉ là bình thường, bình dị, hoan hỷ, an ổn, nhưng mà từ nó vượt thoát cả cái tướng và tiêu sái. Đời này nó luôn có nhiều tướng diễn ra, thuận nghịch đều có. Thì chúng ta đừng có nên nhìn đến tướng, đừng trách trên tướng, đừng chấp trên tướng, nó sẽ mệt mình lắm. Mà chỉ là an lặng lại, nhìn các tướng làm sao cho nó trống lặng, rồi mình bình thường, vui vẻ, hoan hỷ. Đừng phân biệt, đừng thị phi, đừng đúng sai. Thì mình không tạo nghiệp, mà đạo nó hiện tiền, thì chúng ta tu hành nó sẽ tiến bộ. Quý vị nhớ Thiền Sư Ninh là một người đặc biệt. Khi mới đến dưới pháp hội của Ngũ Tổ Pháp Diễn, thì Ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn, Ngài nhìn ra đấy là bậc pháp khí, cho nên mới nhập chúng mà Ngài cử vào bản chức sự là đạo liền. Chịu nổi không? Ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn là Ngài giáo hóa rất là rộng, chúng rất là đông, nhân tài rất là nhiều. Nhưng mà Ngài Thiền Sư Ninh này mới tới là Ngài sung vào chức sự là đạo liền. Chúng họ rất là ghét, rất là bực. Mà Ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn, Ngài đặc biệt kính trọng, chứ đừng nói là thương này, rất kính trọng cái người hậu bối này. Càng kính trọng chừng nào là chúng một ghét chừng đó. Bữa đó, một nhóm người trong chúng rủ Thiền Sư Ninh ra sau núi để mà đại trà, đại tiệc gì đó. Thì Thiền Sư Ninh từng thiệt là Ngài rất là hoài hòa với quân đệ. Ngài đi ra. Đi ra đó trà bạn không thấy, mà mấy ông nói ra đây là thầy trụ trì không biết, không ai thấy nè, bây giờ ông biết mặt tôi, quýnh. Quýnh bị thương luôn. Xăng tay áo lấy khỏi trà nước. Ngài Thiền Sư Ninh, Ngài không nói gì, Ngài đi về. Thì buổi trưa hôm đó, Ngũ Tổ Pháp Viện lên có đường, thấy cái bàn chức sự không có Thiền Sư Ninh. Hỏi đâu rồi? Trong chúng kể là Ngài bị thương, cho nên không có thể đi lên qua đường được. Quýnh mà đi không nổi. Ngài Ngũ Tổ Pháp Viện, Ngài mới xuống liễu phòng Ngài thăm. Thấy bầm dập như vậy thì làm sao mà chối đâu được. Hỏi vì sao? Thì Thiền Sư Ninh, Ngài không có nói dối được. Ngài nói thiệt. Con bị rủ ra sau núi, quýnh tận. Một mình con quýnh không lại, mấy chục ông nó bự quá, Ngài Hòa Thượng Pháp Viện nói tại sao không nói với ta? Lần sau nhớ có cái chuyện gì đó là nhớ báo cho ta biết. Thì sư nên nói sao quý vị biết không? Ngài nói á, đây là cái nghiệp riêng của con. Con tự án nhẫn được, không can hệ đến huynh đệ. Hay không? Không can hệ tức là ngài không có mét. Mét như vậy thì xin ngài là ngài cũng đừng có rầy la huynh đệ. Đấy là nghiệp riêng của con. Và con tự án nhận được, không can hệ đến huynh đệ. Thì ngài Ngụ Tổ Pháp Viện mới nói á, sức nhận của ông ta không bằng, về sau không ai làm gì được ông. Đó, thì sau mới trở thành một vị đại thiên sứ. Tức là đơn giản, hàng ngày chúng ta đừng có nhớ một vị đại thiên sứ lớn mình làm không nổi, nó đơn giản lắm. Nếu huynh đệ sống thấy cái thân tôi như vậy là nó tồn giảm, nó ảnh hưởng sức khỏe, cái tâm tôi như vậy là bị xúc phạm, trí tuệ tôi như vậy là dùng chưa đúng chỗ, và thầy làm như vậy là oán ức tôi, đại chúng như vậy huynh đệ cũng chưa hiểu đúng mức tôi, vân vân, tôi. Thì sẽ có nhiều cái tôi nó nhóm lại, nó nhấn cái tôi của mình mạnh lên. Mà khi cái tôi nó hiện ra, thì quý vị có tụng kinh tòa thiền nghe pháp, nó chỉ là những thứ trang bị cho cái tôi này được thánh thiền và mạnh hơn cái tôi phàm tình mà thôi. Mà cái tôi nó có, thì cái thiền định nó vắng, cái hành nó vắng, oai nghi nó vắng, giác ngộ nó vắng. Thì chúng ta không thể nào có một chút gì hơi hướng của giác ngộ, của thiền định, của chân tâm. Còn ngược lại, chưa cần ngộ đạo. Chỉ đơn giản hàng ngày, mình nhớ giống hình ảnh thiền sư Ninh vậy đó. Mới tới, cái gì cũng lạ lẫm. Người lên làm chức sự cũng khá là lạ lẫm, bối rối. Thì huynh đệ có nói gì, ngài chỉ có là vô tâm, không thấy tôi, lấy đạo giác ngộ là giải thoát làm trên. Mọi thứ mình đều an nhẫn, an và lặng, thì những thứ bên ngoài không chạm đến được gọi là nhẫn, chứ không có một sự chịu đựng trong đó gọi là an nhẫn. Và ngày chỉ là một đạo giải thoát hiện tiền, hoan hỷ, vui vẻ, nhẹ nhàng. Thì những vị đó có đấm có đánh á, thì đấm không đến được cái chỗ vô tướng an lạc giải thoát đó. Cho nên ngài thấy rõ là không chạm đến được cái chỗ an lạc giải thoát đó. Vì vậy ngài nói cái chuyện riêng của con không can hệ đến huynh đệ. Và chính cái chỗ an lạc giải thoát này, chỗ giác ngộ này, chỗ chứng tâm hiền tiên này, Ngộ Tổ Pháp Viện mới nói ngày sau không ai làm gì ông được. À, làm gì cười thôi, phải không? Thì nói cho vui như vậy. Còn cái chuyện trong bụng mình á, mình phải gọi là vô ngã và trí tuệ sáng ngời. Thì bây giờ huynh đệ nào ngộ đạo càng tốt. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng là chưa đặt ra tiêu chí cao như vậy. Chúng ta chưa ngộ đạo. Chúng ta hàng ngày, sư ông dạy tất cả huyễn, chúng ta huyễn đi, huyễn thân, huyễn tâm, huyễn cảnh. Nhớ thấy biết chân tâm, trở lại chân tâm. Không có tướng kèm đè, lặng sáng, trong lặng. Chúng ta vui vẻ, hoan hỷ, tu hành, an lạc, giải thoát. Nếu vậy, không có chuyện gì phải tù năm, tù ba, tù bảy để mà nói. Không có chuyện gì để nói. Và nói đó là chuyện tào lao. Còn mà tù lại thì chúng ta đang tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì ngày mai là coi như mình là cái người u mê ám chướng thôi. Chỉ là những thứ hôi hám mà ruột gan chứ có lôi ra mà rửa chứ có gì đâu hay. Cho nên chúng ta nhớ, hôm nay mình được cái nhân duyên thù thắng là gặp minh sư ở trong môi trường tu tập tốt. Tức là chúng ta đang gặp được sư ông Trúc Lâm, Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta. Thì chúng ta mới tu đúng, mới sống đúng, làm đúng và được giác ngộ cho chính mình và mọi người. Ngược lại, nếu mình không gặp sư ông, mình không có môi trường đúng để sống đúng. Ai cũng tốt, nhưng môi trường không tốt thì người ta không biết để tốt. Rồi không có chánh pháp sư ông dạy cho mà tu, thì chúng ta không thể được như vậy. Chúng ta có thể thành tựu nhiều mặt rực rỡ, nhưng mà nó chỉ là những tướng của mê lầm trần gian. Thì cuộc đời mình nó vô nghĩa, và cuối cùng nó đi đến cái chỗ tồi tệ thôi. Vì vậy tôi mong rằng toàn thể đại chúng nên biết rõ cái phước lớn của mình đang có được để mà trân quý, để chúng ta dốc hết lòng siêng năng tu học cho nó đúng, cho cái phúc duyên riêng của mình ngày một nó tăng trưởng. Rồi thì lâu xa hơn ngày mai, nhiều huynh đệ cùng tu như vậy, cùng làm như vậy, tức là chính mình được lợi mà cũng là gián tiếp một phần góp tay vào để mà giữ vững cái đường hướng mà sư ông đã vạch ra cho chúng ta. Hôm nay chúng ta được an lạc giải thoát, chúng ta nối nắm tiếp tục để ngày mai người khác cũng được như vậy. Thì làm được như vậy, một đời tu của mình, chính mình được giác ngộ, nối nắm được cái màn mạch của thiền tông, của Phật Pháp, làm cho người sau giác ngộ. Thưa đại chúng, không có gì ý nghĩa và có ý vị bằng. Mong rằng đại chúng soi lại mình, xét kỹ, thấy thấm trong cốt tủy thì thực hiện được. Và thực hiện được có niềm vui thì chúng ta sẽ tiếp tục được. Thì cái việc xuất gia tu hành một đời của mình rất là có ý nghĩa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.